Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyển 8, đoạn 4. Kết luận về bản nhân của điên đảo để khởi mối cho ý nghĩa tiệm thứ tu tập. A Nan, như thế chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ hết 12 thứ điên đảo, cũng như dụi con mắt thì qua đốm đủ thứ phát sinh ra, chân tâm diệu duyên trong sạch sáng suốt mà điên đảo, thì đầy đủ những tư tưởng càng loạn giả dối như vậy. Này, ông tu chứng Tam Ma Đề của Phật thì đối với những tư tưởng càng loạn làm nguyên nhân cội gốc của các điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới trừ diệt được. Cũng như trong khí mảnh trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các thứ chất tro, chất thơm rửa sạch khí mảnh rồi, về sau mới đựng nước cam lồ. Đoạn 5. Khai thị ba tiệm thứ. Thế nào gọi là ba tiệm thứ? Một là tu tập, trừ các trợ nhân. Hai là chân tu, nạo sạch chính tính. Ba là tăng tiến, trái lại hiện nghiệp. Thế nào là trợ nhân? A Nan, 12 loài chúng sinh đó trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ. Nghĩa là nương theo đoạn thực, xúc thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sanh đều nương với cái ăn mà an trụ. A Nan, tất cả chúng sinh ăn thức lành thì sống, ăn thức độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đề nên dứt bỏ năm thứ rau cây trong thế gian. Năm thứ rau cây này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận. Những người ăn rau cây đó trên thế giới dù biết giảng nói 12 bộ kinh thiên tiên mười phương, hiềm vì nó hôi nhớp đều tránh xa cả, các loài ngạ quỷ vân vân. Nhân trong lúc người kia ăn rau cây liếm môi mép của người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng tiêu, hằng lâu không được lợi ích. Người ăn rau cây đó tu phép Tam Ma Đề, Bồ Tát, Thiên Tiên, thiện thần thập phương không đến giữ gìn ủng hộ, đại lực ma vương được phương tiện đó hiện ra thân Phật đến thuyết pháp cho người kia, chê phá cấm giới, tán thán dâm dục, nóng giận, si mê, đến khi mệnh chung, tự mình người ấy làm quyến thuộc của ma vương. Khi hưởng thụ phúc ma hết rồi thì đọa vào ngục vô gián. A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm thứ rau cây, ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Thế nào là chính tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào Tam Ma Đề, cốt yếu trước hết phải nghiêm chỉnh giữ giới thanh tịnh, đoạn hẳn lòng dâm, không dùng rượu thịt, chỉ ăn đồ ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì thật không có lẽ như vậy. Nên xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù. Trước hết phải giữ tứ khí, bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ cái thân không lay động, về sau hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ cái tâm không móng lên. Cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau, đã không làm việc trộm cướp thì không còn mắc nợ nhau và cũng khỏi phải trả các nợ kiếp trước trong thế gian. Con người thanh tịnh ấy tu phép Tam Ma Đề, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được thập phương thế giới, thấy Phật, nghe Pháp, chính mình vâng lĩnh thánh chỉ của Phật, được phép đại thần thông, đi khắp thập phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn, nguy hiểm. Ấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn cấm giới thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không hay rong ruổi theo lục trần ở ngoài. Nhân không rong ruổi, tự xoay lại về tính bản nguyên. Trần đã không duyên, thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, trở ngược dòng về chỗ toàn nhất. Sáu cái dụng không hiện hành, cõi nước mười phương sáng suốt thanh tịnh, ví như ngọc lưu ly, có mặt trăng sáng treo ở trong ấy, thân tâm khoan khoái, tính diệu viên bình đẳng, được đại an ẩn, tất cả mật viên tịnh diệu của Đức Như Lai đều hiện trong đó. Người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Từ đó, lần lượt tu tập, tùy cái hạnh phát ra mà an tập các thánh vị, đó gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Đoạn 6. An lập các thánh vị. Chi một, càng tuệ địa. A Nan, thiện nam tử ấy, lòng dục ái khô cạn, căn và cảnh không ngẫu hợp, thân tàn hiện tiền, không còn tiếp tục sinh nữa. Nắm cái tâm rỗng sáng, thuần là trí tuệ, tính trí tuệ sáng suốt cùng thấp, soi thấu thập phương thế giới. Chỉ có cái tuệ khô khan ấy nên gọi là càn tuệ địa. Tập khí ngũ dục mới khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của các đức Như Lai. Chi hai, thập tính. Tức lấy cái tâm ấy, chính giữa lần vào. Tính viên diệu mở mang, từ chỗ chân diệu viên lại phát ra chân diệu. Tính diệu tính thường trụ, tất cả vọng tưởng diệt hết không còn. Trung đạo được thuần chân, gọi là tính tâm trụ. Chân tính tỏ rõ, tất cả đều viên thông. Ba thứ ấm giới nhập, không thể làm ngăn ngại. Như thế, cho đến trong vô số kiếp quá khứ vị lai, tất cả tập khí xả thân, thọ thân đều hiện ra trước mặt. Thiện nam tử ấy đều có thể nhớ nghĩ được, không quên mất gì, gọi là niệm tâm trụ. Tính diệu viên thuần chân, chân tinh phát hóa ra, các tập khí vô thủy đều thông vào một tính tinh minh. Chỉ dùng tinh minh ấy tiến đến chỗ chân tịnh, gọi là tinh tiến tâm. Tâm tinh hiện tiền, thuần dùng trí tuệ, gọi là tuệ tâm trụ. Nắm giữ trí tuệ sáng suốt, lặng đứng cùng khắp. Tính tịch diệu thường đứng lại, gọi là định tâm trụ. Định quang phát minh, đi sâu vào tính sáng suốt, chỉ có tới chứ không lui, gọi là bất thối tâm. Tâm an nhiên đi tới, giữ gìn không mất, giao tiếp với khí phần thập phương Như Lai, gọi là hộ pháp tâm. Giữ gìn tính giác minh, có thể dùng diệu lực xoay từ quang của Phật về nơi mình và hướng về Phật mà an trụ. Cũng như hai gương sáng đối nhau, trong đó các bóng nhiệm màu lớp lớp lồng nhau, gọi là hồi hướng tâm. Tự tâm thầm xoay Phật quang trở về, được vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật, an trụ nơi vô vi, được không bỏ mất, gọi là giới tâm trụ. Tự tại an trụ nơi giới, có thể đi khắp mười phương, tùy nguyện mà đi, gọi là nguyện tâm trụ. Chi ba, thập trụ. A Nan, thiện nam tử đó dùng phương tiện chân chính phát được mười cái tâm ấy, tâm tinh đã phát huy, mười cái dụng ấy xen lẫn với nhau, viên thành một tâm, gọi là phát tâm trụ. Trong tâm phát ra sáng suốt như ngọc lưu ly trong sạch, ở trong hiện ra vàng rồng, dùng cái diệu tâm trước kia sửa sang thành chỗ nương đứng, gọi là trị địa trụ. Tâm địa biết khắp, đều được rõ ràng, đi cùng mười phương, được không ngăn ngại, gọi là tu hành trụ. Hạnh đồng với Phật, nhận khí phần của Phật như thân trung ấm, tự cầu cha mẹ, âm tính thầm thông vào giống Như Lai, gọi là sinh quý trụ. Đã vào đạo thai, chính mình nhờ được sự nuôi nấng của tính giác, như cái thai đã thành, tướng người không thiếu, gọi là phương tiện cụ túc trụ. Hình dáng như Phật, tâm tướng cũng vậy, gọi là chính tâm trụ. Thân tâm hợp thành, ngày càng tăng trưởng, gọi là bất thối trụ. Linh tướng mười thân, một thời đầy đủ, gọi là đồng chân trụ. Hình đã thành, ra khỏi thai, chính mình làm Phật tử, gọi là pháp vương tử trụ. Nghi biểu đã thành người lớn, như khi một quốc vương phân công ủy nhiệm cho thái tử các việc nước, thì quốc vương kia lúc thái tử trưởng thành bày ra lễ quán đảnh, gọi là quán đảnh trụ. Chi bốn, thập hạnh. A Nan, thiện nam tử đã thành Phật tử rồi, đầy đủ diệu đức vô lượng của Như Lai và tùy thuận mười phương, gọi là hoan hỷ hạnh. Khéo biết làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, gọi là nhiêu ích hạnh. Tự giác và giác tha, được không chống trái, gọi là vô sân hận hạnh. Theo các chủng loại mà hiện ra sắc thân cùng tột vị lai, ba đời đều bình đẳng, mười phương được thông suốt, gọi là vô hận hạnh. Tất cả đều hợp về đồng, nơi các thứ pháp môn được không sai lầm, gọi là ly si loạn hạnh. Rồi ở trong đồng hiện ra các cái khác, nơi mỗi mỗi tướng khác, mỗi mỗi đều thấy là đồng, gọi là thiện hiện hạnh. Như vậy, cho đến mười phương hư không, đầy khắp vi trần, và trong mỗi mỗi vi trần hiện ra thập phương thế giới, hiện vi trần, hiện thế giới, không ngăn ngại nhau, gọi là vô trước hạnh. Các thứ hiện tiền đều là đệ nhất Ba La Mật Đa, gọi là tôn trọng hạnh. Viên dung như vậy có thể thành tựu quy tắc của chư Phật mười phương, gọi là thiện pháp hạnh. Mỗi mỗi đều là nhất chân vô vi, thanh tịnh vô lậu, vì tính bản nhiên là như vậy, gọi là chân thật hạnh. Chi năm, thập hồi hướng. A Nan, thiện nam tử đó đầy đủ thần thông, thành tựu Phật sự rồi, toàn là một tinh chân thuần khiết, xa các lỗi lầm. Chính khi hóa độ chúng sinh mà diệt tướng năng độ, sở độ, xoay tâm vô vi hướng về đường Niết Bàn, gọi là cứu hộ nhất thiết chúng sinh, ly chúng sinh tướng hồi hướng. Diệt hoại tất cả cái gì có thể diệt hoại, viễn ly các sự ly, gọi là bất hoại hồi hướng. Tính bản giác đứng lặng, giác ngộ bằng Phật, gọi là đẳng nhất thiết Phật hồi hướng. Tinh chân phát ra sáng suốt, tâm địa như Phật địa, gọi là chí nhất thiết xứ hồi hướng. Thế giới và Như Lai dung hợp vào nhau, được không ngăn ngại, gọi là vô tận công đức tạng hồi hướng. Nơi đồng với Phật địa, trong ấy phát sinh ra các nhân thanh tịnh, nương nhân ấy mà phát huy, đi đến đạo Niết Bàn, gọi là tùy thuận bình đẳng thiện căn hồi hướng. Chân căn đã thành tựu, thập phương chúng sinh đều lập bản tính của mình. Bản tính viên mãn thành tựu, không bỏ mất chúng sinh, gọi là tùy thuận đẳng quán nhất thiết chúng sinh hồi hướng. Tức tất cả pháp, ly tất cả tướng, cả tức và ly, hai cái đều không dính, gọi là chân như tướng hồi hướng. Thật được như như, mười phương không ngăn ngại, gọi là vô phược giải thoát hồi hướng. Tính đức viên mãn thành tựu, lượng của pháp giới diệt, gọi là pháp giới vô lượng hồi hướng. Chi sáu, tứ gia hạnh. A Nan, thiện nam tử đó tu hết 41 tâm thanh tịnh ấy rồi thì lại thành tựu bốn thứ gia hạnh diệu viên, tức lấy Phật giác dùng làm tâm mình, như ra nhưng chưa ra, ví như dùi cây để cho ra lửa mà đốt cái cây, gọi là noãn địa. Lại lấy tâm mình thành chỗ đứng của Phật, hình như nương nhưng không phải nương, ví như người lên chóp núi cao, thân đã vào hư không nhưng ở dưới còn chút ngăn ngại, gọi là đỉnh địa. Tâm và Phật là đồng, khéo được trung đạo, ví như người biết nhìn, không phải ôm vào nhưng cũng không phải phát ra, gọi là nhẫn địa. Số lượng đều tiêu diệt, mê, giác và trung đạo, cả hai đều không có gì, gọi là thế đệ nhất địa. Chi bảy, thập địa. A Nan, thiện nam tử đó thông suốt đúng đắn đạo Đại Bồ Đề, chỗ giác ngộ thông với Như Lai, cùng tột cảnh giới của Phật, gọi là hoan hỷ địa. Tính khác nhập với đồng, tính đồng cũng diệt, gọi là ly cấu địa. Thanh tịnh cùng tột, sáng suốt sinh ra, gọi là phát quang địa. Sáng suốt tột, giác viên mãn, gọi là diệm tuệ địa. Tất cả cái đồng, cái khác không thể đến được, gọi là nan thắng địa. Bản tính thanh tịnh vô vi, chân như tỏ lộ, gọi là hiện tiền địa. Tột bờ bến chân như, gọi là viễn hành địa. Một tâm chân như, gọi là bất động địa. Phát cái dụng chân như, gọi là thiện tuệ địa. A Nan, các Bồ Tát đó, từ đây về trước, công hạnh tu tập đã xong, công đức được viên mãn, cũng gọi địa này là tu tập vị. Bóng từ mây diệu, trùm bể Niết Bàn, gọi là Pháp Vân Địa. Chi tám, kết thúc bằng hai quả vị đẳng giác và diệu giác. Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới, giác ngộ vào chỗ giao tiếp với nhau, gọi là đẳng giác. A Nan, từ tâm càn tuệ đến đẳng giác rồi, giác đó mới bắt đầu được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cương. Như vậy, lớp lớp tu đơn, tu kép 12 vị mới cùng tột diệu giác thành đạo vô thượng. Các thứ địa ấy đều lấy trí kim cương quán sát 10 thứ, ví dụ như huyễn sâu xa trong Samatha, dùng phép tỳ bà xá na của các Đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt đi sâu vào. A Nan, như thế đều dùng 3 tiệm thứ tăng tiến, nên khéo thành tựu 55 vị trong đường Bồ Đề chân thật. Làm cái quán như vậy gọi là chính quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán. Mục 7. Chỉ dạy tên kinh. Khi bấy giờ, Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: nên gọi kinh này là gì? Tôi và chúng sinh phải phụng trì thế nào? Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi: kinh này tên là Đại Phật Đỉnh Tất Đát Đa Bát Đát Ra, Vô Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải Nhãn. Cũng gọi tên là Cứu Hộ Thân Nhân Độ Thoát A Nan Cập Thử Hội Trung Tín Tỷ Khưu Ni Đắc Bồ Đề Tâm Nhập Biến Tri Hải. Cũng gọi tên là Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa. Cũng gọi tên là Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú. Cũng gọi tên là Quán Đảnh Chương Cú Chư Bồ Tát Dạng Hạnh Thủ Lăng Nghiêm. Các ông nên phụng trì. Mục 8. Nghe Pháp được tăng tiến. Phật nói lời ấy rồi, liền khi đó ông A Nan và cả đại chúng được nhờ Đức Như Lai khai thị ý nghĩa mật ấn Bát Đát Ra, lại nghe được những tên gọi liễu nghĩa của kinh này, liền ngộ được diệu lý tăng thượng để tu tiến vào các thánh vị trong thiền na. Tâm niệm rỗng trống đứng lặng, ông đoạn trừ 6 phẩm phiền não vi tế trong tư hoặc tam giới. Chương 9. Phân biệt kỹ càng các nghiệp quả, phân tích rạch ròi về tà ma ngoại đạo. Mục 1. Hỏi về những tập khí vốn có, sinh khởi ra lục đạo. Ông liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ nơi chân Phật, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: thưa Đức Thế Tôn, có quy đức lớn, phát ra từ âm không ngăn ngại, khéo khai ngộ những lỗi lầm sâu kín nhỏ nhiệm của chúng sinh, khiến cho chúng tôi ngày nay thân tâm khoan khoái, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, nếu cái chân tâm diệu minh trong sạch nhiệm màu, bản lai cùng khắp viên mãn như thế, cho đến bản tính chân như của đất liền, cỏ cây, các loài mấy động, tức là chân thể thành Phật của Như Lai, thể tính của Phật đã là chân thật, làm sao lại có các đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, tu la, loài người và trời? Bạch Thế Tôn, những đạo đó lại là bản lai tự có hay là do tập khí giả dối của chúng sinh sinh khởi ra? Mục 2. Hỏi về việc bác không có nhân quả, bị sa mãi vào địa ngục và về nghiệp chung, nghiệp riêng. Bạch Thế Tôn, như Tỳ Khưu Ni Bảo Liên Hương giữ Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, không có nghiệp báo. Phát ra lời nói ấy rồi, trước hết nơi nữ căn sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt, bị lửa đốt cháy, sa vào địa ngục vô gián. Như Đại Vương Lưu Ly, Tỷ Khưu Thiện Tinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Tinh vì nói càn tất cả các pháp đều rỗng không mà thân sống sa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định hay là tự nhiên khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới, nghe nghĩa quyết định, vui mừng tôn trọng kính cẩn giữ gìn không phạm. Mục 3. Khai thị về phận trong, phận ngoài của chúng sinh. Đoạn 1. Nêu chung. Phật bảo ông A Nan, hay thay lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc tà kiến. Này ông hãy nghe cho chính, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan, tất cả chúng sinh thật vốn chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế chia ra có phận trong và phận ngoài. Đoạn 2. Phận trong. A Nan, phận trong tức là ở trong phận của chúng sinh. Nhân các lòng ái nhiễm phát khởi ra vọng tình, tình chứa mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy, Vậy nên chúng sinh tâm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tâm nhớ người trước hoặc thương hoặc giận thì trong con mắt lệ tràn, tham cầu của báo thì trong tâm phát ra ái duyên, cả mình đều trơn sáng. Tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra. A Nan, các cái ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo đó mà sa đọa, ấy gọi là phận trong. Đoạn 3. Phận ngoài. A Nan, phận ngoài tức là ngoài phận của chúng sinh, nhân các lòng phát ngưỡng, phát minh ra những lý tưởng, tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những thắng khí. Vậy nên chúng sinh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm trì chú ấn, con mắt ngó hùng dũng nghiêm nghị, tâm muốn sinh lên cõi trời, chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ra. Thưa vị thiện tri thức, tự khinh trẻ thân mệnh mình. A Nan, các tưởng đó tuy khác, nhưng nhẹ nhàng cất lên thì đồng nhau, cất bay không chìm xuống, tự nhiên vượt lên, đó là phận ngoài. Đoạn 4. Phân biệt tình, tưởng nhẹ nặng. A Nan, tất cả thế gian, sống chết nối nhau, sống thuận theo tập quán, chết thì đổi sang dòng khác. Khi gần mệnh chung, chưa hết hơi nóng, thiện ác một đời đồng thời liền hiện ra. Cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuần là tưởng thì liền bay lên, chắc sinh trên các cõi trời. Nếu trong tâm bay lên, gồm có phúc đức trí tuệ cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tịnh độ thập phương chư Phật, theo nguyện mà giảng sinh. Tình ít, tưởng nhiều, cất lên không xa, thì làm phi tiên, đại lực quỷ dương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát, đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật Pháp hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới, hoặc hộ trì thần chú, theo người trì chú, hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tọa Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên, không đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn. Tình nhiều tưởng ít, đi vào các loại hoành sinh, nặng làm giống có lông, nhẹ làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống dưới thủy luân, sinh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngạ quỷ, thường bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình, nên trải trăm ngàn kiếp, không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu qua hỏa luân và giữa giao giới phong luân và hỏa luân, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, hai thứ địa ngục. Thuần là tình thì chìm sâu vào ngục A Tỳ. Nếu trong tâm chìm sâu đó lại có hủy bán đại thừa, phá cấm giới của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, lạm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sinh vào địa ngục A Tỳ thập phương. Theo ác nghiệp gây ra, tuy tự chuốc lấy quả báo, nhưng trong đồng phận chung vẫn có chỗ sẵn